Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Chương trình thời sự hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây: Say Sổng Phon Phong Vi Hẳn, nhà lãnh đạo vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị Việt Lào; Bắc Ninh Hủa Văn Say Sổng Bun tiếp nối những nhịp cầu hữu nghị; đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đóng góp ý kiến tại hội trường về vấn đề lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; phường đánh phát huy hiệu quả của ứng dụng phản ánh hiện trường, đưa những vấn đề từ thực tế cuộc sống đến gần hơn với chính quyền và nhanh chóng được giải quyết; chung tay xoa dịu nỗi đau mang tên chất độc da cam dioxin; tỉnh đoàn ra quân hỗ trợ người dân di rời tài sản tại xã Lương Tài.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, đồng chí Say Sổng Phon Phong Vi Hẳn, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đã từ trần ngày 8 tháng 8 năm 2026, là tổn thất to lớn không chỉ đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào, mà còn để lại niềm thương tiếc sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em. Sinh ra và trưởng thành trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, là con trai của Chủ tịch Cai Sòn Phong Vi Hẳn, vị lãnh đạo kính yêu của nhân dân Lào, người cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng vững chắc cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Đồng chí Say Sổng Phon Phong Vi Hẳn đã sớm tiếp thu thấm nhuần lý tưởng cách mạng và tình cảm thủy chung gắn bó giữa hai dân tộc. Ở bất kỳ cương vị công tác nào, đồng chí Say Sổng Phon Phong Vi Hẳn cũng luôn dành sự quan tâm đặc biệt, sâu sắc và tình cảm chân thành nhất đối với mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Lào, đồng chí Say Sổng Phon Phong Vi Hẳn đã có những đóng góp vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội hai nước Việt Nam-Lào đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất. Trong hợp tác kinh tế Việt Nam-Lào, đồng chí Say Sổng Phon Phong Vi Hẳn luôn tâm huyết kết nối giao thông, mở hướng ra biển cho kinh tế Lào, thúc đẩy thương mại, đầu tư và hợp tác giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, vun đắp nền tảng bền vững cho tình hữu nghị hai nước. Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sổng Phon Phong Vi Hẳn luôn gắn liền với sự gần gũi ấm áp và chân thành. Các chuyến thăm chính thức của đồng chí tới Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao, mà còn là những cuộc trở về của một người anh em, người đồng chí thân thiết. Mỗi chuyến thăm của đồng chí đến Việt Nam đều để lại những dấu ấn sâu sắc về nội dung hợp tác. Nhìn lại chặng đường hoạt động cách mạng của đồng chí Say Sổng Phon Phong Vi Hẳn, chúng ta càng trân trọng và ghi nhận những đóng góp đặc biệt to lớn, tâm huyết của một nhà lãnh đạo xuất sắc đối với việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam, Lào, Lào, Việt Nam, anh em.
Thưa quý vị, trong suốt quá trình công tác, đồng chí Say Sổng Phon Phong Vi Hẳn đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam Lào. Từ những đóng góp của đồng chí, một lần nữa chúng ta càng cảm nhận sâu sắc giá trị của mối quan hệ đặc biệt được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Và ở mỗi địa phương, những nhịp cầu hữu nghị ấy vẫn đang được tiếp nối. Mối quan hệ gắn bó giữa tỉnh Bắc Ninh với Hủa Phăn và Say Sổng Bun là một minh chứng. Mời quý vị cùng nhìn lại một quan hệ nghĩa tình trong sáng, bền chặt, son sắt, thủy chung qua tổng hợp dưới đây. Bắc Ninh Hủa Phăn, sáng đẹp nghĩa tình son sắt thủy chung, chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác từ năm 2012. Tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Hủa Phăn đã và đang xây dựng một quan hệ hợp tác toàn diện, bền chặt và hiệu quả. Về đào tạo nguồn nhân lực, từ năm 2013 đến năm 2017, tỉnh Bắc Ninh đã cấp 45 suất học bổng cho các em học sinh tỉnh Hủa Phăn đến học tập tại trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh. Giai đoạn 2012-2022, tỉnh Bắc Ninh cũng đã hỗ trợ hơn 110 tỷ đồng cho Hủa Phăn xây dựng hội trường lớn tỉnh Hủa Phăn và xây dựng trường học tại xã Mường Sồi. Nguồn kinh phí này được đầu tư vào những lĩnh vực then chốt như xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương. Đánh giá về tình nghĩa quý báu này, ông Văn Say Feng Suma, nguyên bí thư tỉnh ủy, tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn nói:
Chúng tôi đánh giá cao và trân trọng sự hỗ trợ quý báu nghĩa tình mà tỉnh Bắc Ninh đã dành cho Hủa Phăn trong xây dựng cơ sở hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực. Đây là sự giúp đỡ có ý nghĩa chiến lược, thiết thực và lâu dài, góp phần trực tiếp nâng cao năng lực quản lý, cải thiện điều kiện phát triển kinh tế xã hội. Cảm ơn tình cảm của Bắc Ninh đã dành cho chúng tôi.
Bắc Ninh Say Sổng Bun, thắp sáng tình hữu nghị Việt-Lào. Trên nền tảng quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Say Sổng Bun đã triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác với nhiều kết quả thiết thực, góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa hai địa phương, nổi bật là hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp. Bắc Giang cử chuyên gia sang khảo sát, tập huấn và hỗ trợ Say Sổm Bun xây dựng các mô hình trồng lúa, cây ăn quả, nuôi thủy sản, chăn nuôi, đồng thời đào tạo cán bộ nông nghiệp cho tỉnh bạn. Trong giáo dục, Bắc Giang tiếp nhận cấp học bổng cho sinh viên Lào, cử giáo viên sang dạy tiếng Việt và hỗ trợ xây dựng trường tiểu học hữu nghị Say Sổm Bun Bắc Giang. Lĩnh vực y tế cũng ghi dấu bằng việc hỗ trợ trang thiết bị, đào tạo 13 cán bộ y tế Lào và cử chuyên gia sang hỗ trợ chuyên môn. Cùng với đó, các sở ngành đoàn thể hai tỉnh thường xuyên giao lưu trao đổi kinh nghiệm. Tình cảm và sự hỗ trợ của Bắc Giang dành cho Say Sổm Bun xuất phát từ trái tim, thấm đượm nghĩa tình đồng chí anh em. Đánh giá về sự giúp đỡ của tỉnh Bắc Giang với tỉnh Say Sổm Bun, ông Phoi Khăm Hùng Buôn Nhuông, Bí thư tỉnh ủy, tỉnh trưởng tỉnh Say Sổm Bun khẳng định.
Mọi hoạt động giúp đỡ của Việt Nam nói chung và Bắc Giang nói riêng dành cho chúng tôi đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Say Sổm Bun, đồng thời là động lực to lớn đối với cán bộ chiến sĩ và nhân dân Say Sổm Bun tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị ở tầm cao hơn. Tôi nghĩ rằng kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác giai đoạn đầu có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề để hai tỉnh chúng ta tiếp tục làm sâu sắc hơn mối quan hệ đặc biệt hiếm có trên thế giới giữa hai đảng, nhà nước, Việt Nam và Lào nói chung và hai tỉnh Say Sổm Bun và Bắc Giang nói riêng.
Những đóng góp của đồng chí Say Sổm Phôn Phong Vi Hẳn cho tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào sẽ còn được nhắc nhớ qua những mối quan hệ kết nghĩa, hợp tác và giao lưu nhân dân ngày càng bền chặt. Trong đó có Bắc Ninh với Hủa Phăn, Say Sổm Bun. Trong giai đoạn hợp tác mới, Bắc Ninh tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Hủa Phăn và Say Sổm Bun trên các lĩnh vực, chia sẻ kinh nghiệm phát triển, đẩy mạnh giao lưu văn hóa, qua đó góp phần vun đắp ngày càng sâu sắc hơn tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, Bắc Ninh, Hủa Phăn, Say Sổm Bun vốn có. Bản tin thời sự chuyển sang các thông tin khác. Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, sáng nay Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Cho ý kiến và dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đại biểu Trần Văn Lâm, Phó chủ nhiệm Ủy ban công tác đại biểu của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 16 tỉnh Bắc Ninh đề nghị cần nhìn nhận chủ trương ưu tiên đưa người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao đi làm việc ở nước ngoài một cách toàn diện và hài hòa hơn để đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động trong nước.
Theo tôi, chính sách cần phải giải quyết hài hòa cả hai yêu cầu, tạo điều kiện để người lao động có nhiều cơ hội việc làm, thu nhập cao hơn ở nước ngoài, nhưng đồng thời phải bảo đảm đủ nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế trong nước, không để cạnh tranh nguồn lao động giữa thị trường trong nước và thị trường quốc tế làm suy giảm tính hấp dẫn của môi trường đầu tư và động lực phát triển của nền kinh tế đất nước. Vì vậy, tôi đề nghị cân nhắc không quy định theo hướng là ưu tiên đưa người lao động đã qua đào tạo có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao đi làm việc nước ngoài, mà sửa theo hướng là khuyến khích nâng cao chất lượng người lao động tham gia thị trường lao động quốc tế gắn với chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kỳ.
Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Cho ý kiến vào dự thảo luật này, đại biểu Trần Văn Đăng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Bí thư tỉnh đoàn Bắc Ninh, đại biểu Quốc hội khóa 16 tỉnh Bắc Ninh đề nghị cần xem xét trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong lĩnh vực thuế để đảm bảo tính đồng bộ với luật quản lý thuế năm 2025.
Luật quản lý thuế năm 2025 đã xác định rõ trường hợp gây thiệt hại trái pháp luật trong quản lý thuế, nội dung quản lý thuế do luật này quy định thì cơ quan công chức quản lý thuế phải bồi thường thiệt hại. Việc giải quyết bồi thường thiệt hại được thực hiện theo quy định của luật trách nhiệm bồi thường. Theo đó đã mở rộng phạm vi trách nhiệm bồi thường so với luật quản lý thuế năm 2019 được sửa đổi bổ sung năm 2024 và luật trách nhiệm bồi thường năm 2017 theo hướng gây thiệt hại trái pháp luật đến đâu thì bồi thường đến đó, không giới hạn trong một nhóm hành vi cụ thể nào. Do đó để đảm bảo tính đồng bộ thống nhất với luật quản lý thuế năm 2025 về phạm vi trách nhiệm bồi thường trong lĩnh vực thuế, dự thảo luật lần này sửa đổi khoản 9 điều 17 luật trách nhiệm bồi thường 2017 chỉ dẫn chiếu đến luật quản lý thuế năm 2025 là phù hợp.
Đối với dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiến trúc, đại biểu Trần Văn Tuấn đề nghị cần quy định cụ thể về trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong kiến trúc. Đại biểu cũng đề nghị Quốc hội nghiên cứu bổ sung các quy định cụ thể để trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trở thành yêu cầu thực chất trong quy hoạch, thiết kế, xây dựng và quản lý kiến trúc. Chiều ngày 10 tháng 8, Ban Kinh tế Ngân sách tổ chức hội nghị thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội nghị đã nghe cho ý kiến vào các tờ trình, dự thảo nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, quy định nội dung, nhiệm vụ chi, duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương đối với hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2026, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn 1 từ năm 2026 đến năm 2030. Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030. Việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026, bổ sung danh mục, mức vốn và phân bổ chi tiết các dự án khởi công mới năm 2026, nguồn vốn ngân sách tỉnh trong cân đối, điều chỉnh phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước cho các cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã phường thực hiện nhiệm vụ năm 2026. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận của đại biểu, Ban Kinh tế Ngân sách đề nghị các cơ quan soạn thảo ra soát, hoàn thiện số liệu, hồ sơ, làm rõ căn cứ pháp lý, sự cần thiết của từng nội dung, đánh giá tính khả thi, đảm bảo phù hợp với thực tiễn và các chương trình kế hoạch phát triển của tỉnh để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện tờ trình, dự thảo các nghị quyết trình kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, thông qua theo đúng kế hoạch.
Sáng ngày 10 tháng 8, đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tới dự tọa đàm khoa học xác định năm thành lập trường Trung học phổ thông Hàm Thuyên. Tọa đàm do Sở Giáo dục và Đào tạo, Viện Sử học Việt Nam, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng trường Trung học phổ thông Hàm Thuyên phối hợp tổ chức. Tại tọa đàm, các chuyên gia nhà khoa học đã tập trung làm rõ 4 vấn đề, xác định các mốc lịch sử quan trọng trong quá trình hình thành phát triển của trường Trung học phổ thông Hàm Thuyên, đối chiếu thẩm định các hồ sơ lưu trữ mới được phát hiện, đặc biệt là nhóm tư liệu liên quan đến việc xây dựng trường tiểu học Pháp Việt Bắc Ninh giai đoạn 1905-1906. Phân biệt lịch sử, cơ sở vật chất, tổ chức và tên gọi của nhà trường qua các thời kỳ, đặt lịch sử trường Trung học phổ thông Hàm Thuyên trong tiến trình phát triển của giáo dục Bắc Ninh nói riêng và giáo dục Việt Nam nói chung, đồng thời làm rõ những dấu ấn nổi bật trong quá trình hình thành phát triển của nhà trường, qua đó góp thêm cơ sở khoa học để đánh giá xác định chính xác mốc lịch sử phù hợp cho quá trình hình thành và phát triển của nhà trường. Phát biểu tại tọa đàm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi đánh giá cao những đóng góp của các thế hệ cán bộ, quản lý, giáo viên, học sinh trường Trung học phổ thông Hàm Thuyên đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo của tỉnh và đất nước. Nhấn mạnh việc tổ chức tọa đàm có nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục làm rõ, thẩm định các tư liệu mới, qua đó xác định chính xác năm thành lập trường Trung học phổ thông Hàm Thuyên trên cơ sở khoa học khách quan, đầy đủ chứng cứ lịch sử. Kết quả nghiên cứu sẽ là nền tảng quan trọng để nhà trường tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống, giáo dục học sinh về lịch sử và những giá trị tốt đẹp được vun đắp qua hơn một thế kỷ, đồng thời xây dựng định hướng phát triển phù hợp trường, xứng đáng với bề dày lịch sử và những đóng góp của các thế hệ thầy trò với sự nghiệp giáo dục đào tạo của tỉnh và đất nước.
Sáng cùng ngày, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành, một số trường đại học cao đẳng đã có buổi làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Hana Microvina hoạt động tại khu công nghiệp Vân Trung, phường Đính để nắm bắt tình hình khó khăn của doanh nghiệp và hỗ trợ tháo gỡ thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hana Microvina là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán dẫn, chủ yếu ở công đoạn kiểm thử và đóng gói thành phẩm. Dự án đầu tư tại Bắc Ninh có quy mô hơn 660 triệu đô la Mỹ, đang sử dụng 2.400 lao động. Doanh nghiệp đã phản ánh về một số khó khăn cần được hỗ trợ giải quyết tháo gỡ liên quan đến việc hỗ trợ đầu tư, mở rộng chuỗi cung ứng nội địa và xem xét giảm thuế nhập khẩu linh kiện, tăng cường liên kết tuyển dụng trong hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp nhằm đào tạo nhân lực xuất sắc, xem xét áp dụng cơ chế nghĩa vụ quân sự đặc biệt đối với nhân lực kỹ thuật cốt lõi của ngành công nghiệp bán dẫn. Công ty cũng kiến nghị cải thiện chất lượng nước cấp vào khu công nghiệp, cải tiến cơ cấu xử lý nước thải hai cấp bằng cách tận dụng nhà máy xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp, cải thiện hạ tầng giao thông và giảm ùn tắc tại các tuyến đường lối vào khu công nghiệp, cũng như xử lý dứt điểm tình trạng bán hàng rong tự phát trong khu công nghiệp, điều chỉnh thời gian bật đèn chiếu sáng vào ban đêm trong khu công nghiệp. Tại buổi làm việc, các trường đại học cao đẳng và doanh nghiệp đã trao đổi về quy mô, ngành nghề đào tạo cũng như xây dựng kế hoạch làm việc trực tiếp để khai thác thế mạnh của từng bên trong việc đào tạo, tiếp nhận sinh viên thực tập, hướng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành bán dẫn. Trên tinh thần cởi mở, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh trực tiếp giải đáp, trao đổi với từng kiến nghị của doanh nghiệp trên tinh thần, tạo điều kiện thuận lợi nhất đối với hoạt động của doanh nghiệp. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền sẽ được xem xét, đề nghị Trung ương tháo gỡ, đồng thời chỉ đạo các sở ngành liên quan giải quyết dứt điểm các kiến nghị của công ty về nước sạch, hạ tầng giao thông, vệ sinh môi trường và điện chiếu sáng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh nhấn mạnh, công ty Hana Microvina là doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn tại tỉnh. Trong khi đó, tỉnh Bắc Ninh đang đứng trước nhiều cơ hội và đã có nhiều định hướng để phát triển thành trung tâm bán dẫn hàng đầu tại Việt Nam, nhất là trong công đoạn đóng gói kiểm thử. Đồng chí mong muốn Hana Microvina nhanh chóng đón bắt cơ hội, tiếp tục mở rộng quy mô tại Bắc Ninh và khẳng định cam kết luôn đồng hành với doanh nghiệp trong việc lắng nghe khó khăn vướng mắc để tháo gỡ, giải quyết kịp thời.
Thưa quý vị, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành nghị quyết số 22 ngày 16 tháng 7 năm 2026 quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non, phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2026, thực sự là cú hích quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển giáo dục ngoài công lập, giảm tải đối với giáo dục công lập, đẩy mạnh xã hội hóa phát triển giáo dục đào tạo. Phản ánh của phóng viên thời sự. Hỗ trợ 500 triệu đồng một phòng mầm non, 250 triệu đồng một phòng học tiểu học, 300 triệu đồng một phòng học trung học cơ sở, trung học phổ thông. Đó là một trong những nội dung nghị quyết 22 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non, phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 vừa chính thức có hiệu lực. Mỗi trường được hưởng một lần với mức hỗ trợ. Trường mầm non không quá 15 phòng, trường tiểu học không quá 20 phòng và trường trung học cơ sở trung học phổ thông ngoài công lập mức hỗ trợ không quá 25 phòng xây mới. Cơ sở giáo dục mầm non Sơn Ca, xã Đại Đồng hiện có 2 lớp, 40 học sinh, trong đó hơn 80% trẻ là con em công nhân khu công nghiệp. Nghị quyết 22 của Hội đồng Nhân dân tỉnh ra đời đã thực sự là động lực rất lớn đối với cả cơ sở cũng như đội ngũ. Cô giáo Dương Minh Xuân, cơ sở giáo dục mầm non Sơn Ca, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh nhận định.
Đây là một chính sách rất là ưu việt của tỉnh, nhằm quan tâm đặc biệt đến giáo viên mầm non ngoài công lập như chúng tôi. Và đặc biệt là trường chúng tôi có đến 80-90% là học sinh của con em công nhân lao động. Với sự hỗ trợ của tỉnh như thế này thì sẽ giúp chúng tôi nâng cao được chất lượng giảng dạy và chăm sóc trẻ được tốt hơn.
Nghị quyết 22 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh được xây dựng trên cơ sở kế thừa ưu điểm Nghị quyết 23 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang và Nghị quyết 149 NQ05 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh trước đây, với nội dung toàn diện hơn và mức hỗ trợ cao hơn. Ngoài chính sách hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tiền thuê đất, hỗ trợ xây dựng phòng học, phòng bộ môn, Nghị quyết cũng quy định mức hỗ trợ đối với trẻ mầm non là con em công nhân khu công nghiệp, mức hỗ trợ 160.000 đồng một tháng. Giáo viên mầm non đang làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, có từ 30% trẻ là con công nhân, người lao động trong các khu cụm công nghiệp, mức hỗ trợ 800.000 đồng một người mỗi tháng. Điều này không chỉ hỗ trợ mà còn mở ra cơ hội để các cơ sở giáo dục ngoài công lập tiếp tục nghiên cứu đầu tư xây dựng trường, mở rộng quy mô trường lớp, đáp ứng nhu cầu học của con em công nhân khu công nghiệp và người dân địa phương. Ông Nguyễn Huy Phú, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh thì cho rằng
chính sách phải nói là hết sức ưu việt và đặc biệt là tạo điều kiện cho các cơ sở ngoài công lập có cái cơ hội để nâng cao cái điều kiện về cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục nói chung.
Chị Nguyễn Thị Thanh Ngân, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quốc tế BB House, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh nói:
Tới đây thì cũng mong là chính sách được áp dụng và nhà trường sẽ được hỗ trợ từ phần giải phóng mặt bằng cho đến xây dựng để thành lập một cái trường liên cấp quy mô.
Bắc Ninh đang trong quá trình đô thị hóa phát triển mạnh mẽ, dân số gia tăng cả tự nhiên và cơ học, đặc biệt ở khu vực đô thị, địa phương có khu cụm công nghiệp, dẫn đến áp lực về chỗ học cho học sinh là rất lớn. Nghị quyết 22 chính thức có hiệu lực là chính sách đặc thù của tỉnh, hứa hẹn sẽ tạo đòn bẩy tích cực, thúc đẩy phát triển giáo dục toàn diện, góp phần giảm áp lực đối với hệ thống giáo dục công lập. Tuy nhiên, để nghị quyết đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, rất cần có những đánh giá khách quan về chất lượng dạy học đối với giáo dục khu vực này.
Thưa quý vị, là địa bàn phát triển mạnh về công nghiệp, đô thị, thương mại và dịch vụ, cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh, Phường Đình cũng phải đối mặt với những vấn đề phát sinh trong đời sống dân sinh. Xác định ứng dụng, phản ánh, hiện trường là một kênh quan trọng để tiếp nhận, lắng nghe và xử lý kịp thời những kiến nghị từ người dân, địa phương đã chú trọng phát huy hiệu quả của nền tảng này, đưa những vấn đề từ thực tế cuộc sống đến gần hơn với chính quyền và nhanh chóng được giải quyết. Phản ánh của phóng viên thời sự. Trên cơ sở phản ánh của người dân về tình trạng một số hộ dân chiếm dụng khoảng không giữa hai dãy nhà, Phường Đình đã nhanh chóng vào cuộc tuyên truyền, vận động và giải tỏa hơn 170 trường hợp. Với các chuyên viên phòng kinh tế hạ tầng, ứng dụng phản ánh hiện trường đang phát huy hiệu quả rõ rệt, nhất là trong bối cảnh lực lượng còn mỏng, ứng dụng đã giúp chính quyền kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm ngay khi mới phát sinh. Anh Nguyễn Văn Trường, phòng kinh tế hạ tầng và đô thị Phường Đình, tỉnh Bắc Ninh nói:
người dân có những cái phát hiện mà phản ánh kịp thời thì chúng tôi sẽ căn cứ vào cái ý kiến phản ánh, cái vị trí bà con phản ánh thì sẽ sớm giải quyết và xử lý công việc, nó sẽ nhanh chóng.
Từ nội dung phản ánh tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại tuyến đường Hoàng Cầm, tổ dân phố Phúc Tằng, phường Nính đã nhanh chóng vào cuộc, thành lập đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè. Từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 4 tháng 8, lực lượng chức năng phường đã tháo dỡ 95 công trình vi phạm, vận động 70 hộ dân tự giác tháo dỡ các hạng mục lấn chiếm, chặt hạ hơn 1.000 cây trồng trái phép trong phạm vi hành lang giao thông, đồng thời nhắc nhở gần 2.000 lượt người dân chấp hành nghiêm các quy định, tạo đồng thuận trong nhân dân. Ông Lý Văn Tuyên, tổ dân phố Hoàng Mai 2, phường Nính, tỉnh Bắc Ninh cho hay.
Cái này tôi nhất trí, tôi rất mong là chính quyền cùng các ban ngành là làm cho nhanh chóng để cho dân đi lại và cuộc sống được sinh hoạt được sạch sẽ.
Ông Vũ Mạnh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân phường Nính, tỉnh Bắc Ninh nói.
Ý kiến đấy là ý kiến rất là thiết thực trong cái việc là phối hợp với chính quyền trong việc là thực hiện tốt hơn nữa cái công tác phục vụ nhân dân và thực hiện cái công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành trong việc là kịp thời giải quyết các cái vấn đề phát sinh trên địa bàn.
Mỗi phản ánh được tiếp nhận, mỗi vấn đề được xử lý kịp thời cũng là thêm một lần chính quyền đến gần hơn với người dân. Phát huy hiệu quả kênh phản ánh hiện trường, phường Nính đang từng bước nâng cao hiệu lực quản lý, chất lượng phục vụ, hướng tới một chính quyền thực sự sát dân, vì dân.
Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ, đến ngày 10 tháng 8, có 25 xã phường đã xử lý 100% số phản ánh kiến nghị của người dân về hạ tầng kỹ thuật, môi trường, trật tự đô thị trên hệ thống phản ánh hiện trường tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, 25 xã phường gồm Liên Bảo, Bồng Lai, Trung Chính, Mão Điền, Vân Hà, Tiền Phong, Từ Lạn, Cao Đức, Yên Dũng, Chủ, Việt Yên, Đông Cứu, Hợp Thịnh, Lục Nam, Kiên Lào, Mỹ Thái, Tân Yên, Tân Dĩnh, Quang Trung, Hoàng Vân, Tiên Lục, Tam Tiến, Xuân Cẩm, Tân An và Cảnh Thụy. Một số địa phương có lượng phản ánh lớn vẫn tổ chức tiếp nhận xử lý tương đối hiệu quả. Ngoài ra, 27 xã phường không phát sinh phản ánh hiện trường. Bên cạnh các địa phương duy trì tỷ lệ xử lý cao, một số xã phường vẫn còn tỷ lệ xử lý thấp, số phản ánh tồn đọng nhiều, cần tập trung khắc phục như xã Lâm Thao xử lý đạt 50%, phường Phượng Sơn và xã Đại Lai xử lý đạt 33%. Có 3 địa phương chỉ tiếp nhận một phản ánh nhưng chưa tham gia xử lý, gồm xã Tân Sơn, Bắc Lũng và Bố Hạ. Trên cơ sở kết quả rà soát tổng hợp tình hình xử lý phản ánh hiện trường trên hệ thống phản ánh hiện trường, Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản đôn đốc đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã phường trên địa bàn tỉnh tập trung xử lý kịp thời các phản ánh của người dân, doanh nghiệp trên hệ thống, tạo niềm tin của nhân dân, nâng cao hiệu lực hiệu quả của cơ quan quản lý nhà nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
Ủy ban Nhân dân xã Lương Tài vừa tổ chức hội nghị bốc thăm vị trí lô đất tái định cư bồi thường bằng đất giao đất ở có thu tiền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân thôn Kim Đào phục vụ giải phóng mặt bằng cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án thành phần. Tại thôn Kim Đào, xã Lương Tài, dự án ảnh hưởng đến 10 hộ gia đình. Đối với các hộ đủ điều kiện tái định cư, địa phương thực hiện bồi thường bằng đất và xem xét giao đất ở theo đúng các quy định của pháp luật nhằm tạo điều kiện để người dân sớm ổn định nơi ở, từng bước ổn định cuộc sống. Hội nghị bốc thăm được tổ chức công khai, dân chủ, minh bạch dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng và đại diện các hộ dân. Trước khi tiến hành bốc thăm, các hộ được phổ biến đầy đủ quy trình, quy định liên quan, thông tin cụ thể về hồ sơ, vị trí các lô đất tái định cư và được hướng dẫn các bước thực hiện. Việc bốc thăm tiến hành theo đúng trình tự, bảo đảm khách quan, công bằng, tạo sự đồng thuận và thống nhất trong các hộ dân.
Nhằm hỗ trợ người dân di rời tài sản phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình, sáng ngày 10 tháng 8, tỉnh đoàn tổ chức ra quân ngày Chủ nhật xanh, triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ người dân trên địa bàn xã Lương Tài. Gia đình bà Nguyễn Thị Nghiêm, thôn Bái Giang, xã Lương Tài có 6 nhân khẩu. Ngay trong buổi sáng, gia đình bà được các bạn đoàn viên thanh niên và chính quyền địa phương hỗ trợ di chuyển đồ đạc tới nơi tạm cư để phục vụ cho dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Sự hỗ trợ nhiệt tình của các bạn đoàn viên thanh niên đã giúp bà cùng các hộ gia đình tại đây thấy yên tâm hơn, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Xúc động trước sự hỗ trợ này, bà Nghiêm nói:
Gia đình rất là phấn khởi mà cảm động. Các đoàn thể đã hỗ trợ gia đình, nhất là đoàn thanh niên di chuyển và giúp đỡ đồ đạc cho thì là rất là phấn khởi.
Trong đợt ra quân hỗ trợ người dân di rời tài sản lần này, dự kiến tỉnh đoàn sẽ hỗ trợ gần 1.000 hộ dân tại các thôn Bái Giang, Tử Nê, Hương La. Trong đó mỗi ngày sẽ có từ 120 đến 130 đoàn viên thanh niên cùng sinh viên các trường cao đẳng đại học trên địa bàn tỉnh được huy động tham gia các đội hình. Không chỉ hỗ trợ di rời tài sản, lực lượng đoàn viên thanh niên còn tuyên truyền hướng dẫn người dân chủ động bảo vệ người và tài sản, giữ gìn vệ sinh môi trường, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống phát sinh. Đồng chí Hà Thái Sơn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh cho biết:
Chúng tôi sẽ đồng hành cùng với cả người dân và bên cạnh đó, chúng tôi cũng yêu cầu các bạn đoàn viên thanh niên thể hiện tinh thần xung kích và phải đảm bảo an toàn, hiệu quả, đặc biệt là cho người dân và đến với cả các bạn tình nguyện viên trong chiến dịch giai đoạn 2 lần này.
Bên cạnh hỗ trợ giải phóng mặt bằng, hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh cũng là dịp để mỗi đoàn viên thanh niên nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, góp phần xây dựng các khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp. Các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh sẽ tiếp tục duy trì thường xuyên các hoạt động vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, phân loại rác thải, xây dựng cảnh quan nông thôn và đô thị văn minh.
Chiều ngày 10 tháng 8 tại tổ dân phố Hà Liễu, Ủy ban nhân dân phường Phương Liễu tổ chức khánh thành bàn giao nhà cho bà Trần Thị Huyền, là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Bà Trần Thị Huyền năm nay 50 tuổi, bản thân bị ảnh hưởng sức khỏe, nhận thức còn hạn chế và chưa lập gia đình, hiện đang sống cùng em trai. Ngôi nhà xây dựng có diện tích sử dụng 90m², tổng kinh phí 650 triệu đồng, trong đó tỉnh hỗ trợ 100 triệu đồng, phần kinh phí còn lại là của gia đình, các ngành đoàn thể phường Phương Liễu và anh em dòng họ chung tay giúp đỡ. Trong quá trình thi công, công trình luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền phường và sự hỗ trợ tích cực về ngày công của cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 123, trung đoàn 284. Nhờ đó công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Tại lễ bàn giao, đại diện chính quyền phường Phương Liễu cho biết, việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách góp phần lan tỏa truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, qua đó thể hiện trách nhiệm của các cấp, các ngành và cộng đồng trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa, nhưng những di chứng của chất độc da cam vẫn hiện hữu trong cuộc sống của nhiều gia đình. Với những người từng tham gia kháng chiến và không may bị phơi nhiễm chất độc hóa học, hành trình vượt qua khó khăn vẫn còn nhiều gian nan. Bằng những chính sách hỗ trợ thiết thực cùng sự chung tay của cả cộng đồng, tỉnh Bắc Ninh đang từng bước giúp các nạn nhân chất độc da cam có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, vươn lên. Rời quân ngũ sau 7 năm tham gia kháng chiến chống Mỹ, ông Trần Văn Tích, thôn Đại Long, xã Liên Bảo, tỉnh Bắc Ninh, trở về quê hương, mang trong mình vết thương chiến tranh. Dù là nạn nhân chất độc da cam, tuổi cao sức yếu, ông vẫn kiên trì duy trì mô hình kinh tế VAC của gia đình. Trước khó khăn về vốn, ông được Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh hỗ trợ sinh kế 10 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, ông đầu tư mua thêm 400 con vịt giống để tăng gia sản xuất, từng bước cải thiện thu nhập. Ông Tích nói.
Không có đồng vốn này thì tôi cũng vẫn làm, nhưng mà tôi sẽ làm nó nhỏ hơn thì vấn đề thu nhập lãi suất nó không được bao nhiêu. Sắp tới tôi phát triển lên được thì anh em hội nạn nhân chất độc da cam gặp khó khăn, tôi lại hỗ trợ không có lãi.
Nói về đồng vốn, ông Nguyễn Trọng Kiến, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin xã Liên Bảo, tỉnh Bắc Ninh đánh giá.
Dù là cái tiền như vậy là hỗ trợ rất là nhỏ, cũng không lớn lắm, 10 triệu thôi, thế nhưng mà nó là tạo động lực rất lớn cho các hội viên, mà đặc biệt là cho gia đình ông Tích này.
Toàn tỉnh hiện có khoảng 8,5 nghìn nạn nhân chất độc da cam Dioxin đang hưởng chế độ, nạn nhân trực tiếp gần 6,3 nghìn người, nạn nhân gián tiếp hơn 2,2 nghìn người. Bên cạnh chính sách hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh, từ năm 2021 đến năm 2026, Quỹ nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh tiếp nhận hơn 2,5 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, hỗ trợ xây dựng sửa chữa 36 căn nhà, tặng hơn 1.000 suất quà, trao 130 xe lăn cho nạn nhân bị khuyết tật, đồng thời hỗ trợ sinh kế cho 13 gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ông Nguyễn Văn Chất, Phó Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm về sự quan tâm của hội dành cho các hội viên.
Ngoài cái chế độ được hưởng của nhà nước ấy, thì những ngày lễ, ngày Tết hay là những cái nhân sự kiện lớn thì nạn nhân thế hệ thứ hai cũng được tặng quà như là thế hệ thứ nhất. Chúng tôi cũng tăng cường vận động nguồn lực để chăm lo tạo sinh kế cho cái thế hệ thứ hai, như là hỗ trợ tạo công ăn việc làm, đan thêu hay là may mặc hay là làm những thứ đồ thủ công mỹ nghệ chẳng hạn.
Chiến tranh đã đi qua, nhưng những nỗi đau do chất độc da cam để lại vẫn cần sự sẻ chia và trách nhiệm của cả cộng đồng. Với những chính sách thiết thực của tỉnh, sự đồng hành của các cấp, các ngành, tổ chức, doanh nghiệp và người dân, những nạn nhân chất độc da cam đang có thêm điểm tựa để vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Phần cuối bản tin sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh đêm nay và ngày mai. Khu vực phía đông ngày trời nắng nóng, cục bộ có nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực phía tây có mây ngày trời nắng nóng, cục bộ có nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam có mây ngày trời nắng nóng, cục bộ có nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Chương trình thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh đến đây là kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Minh Hạnh, qua sự thể hiện của Hoàng Dương, Bích Thảo cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.